Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 11 câu 29 hết câu 32. Khi ấy dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật ông Giô-na đã làm một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-la-môn, và ở đây thì còn hơn vua Sa-la-môn nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúng ta biết thánh lễ là trung tâm ơn cứu độ. Mỗi thánh lễ là một phép lạ tuyệt vời. Nói là không có phép lạ nào tuyệt vời kỳ diệu đem lại ơn sủng dồi dào phong phú bằng mỗi thánh lễ. Tin mừng chúng ta vừa nghe, nhiều người Do Thái đến thách thức Đức Giêsu làm một số phép lạ theo ý họ yêu cầu để họ tin Ngài, nhưng Ngài thích nô và nói với họ rằng: Ôi thế hệ này là thế hệ gian ác. Ủa, người ta xin dấu lạ, Ngài không làm thì thôi, mà Ngài lại kết án thế hệ này gian ác. Chúng đòi dấu lạ ư? Này, ta sẽ không cho các ngươi dấu lạ nào đâu, ngoại trừ dấu lạ của ông Giô-na. Chuyện Giô-na sửa sự xưa chúng ta không biết đâu, trước thời Chúa Giê-xu lâu lắm rồi. Từ ngày Chúa Giê-xu bước vào đời cho đến nay, có thấy ai là Giô-na bị cá nuốt đâu. Vậy mà Chúa bảo: Ta sẽ cho ngươi dấu lạ Giô-na. Sở dĩ Ngài thị nộ kết án những kẻ đến đòi Ngài làm phép lạ để thỏa mãn cái ý xấu của họ, mà Ngài thịnh nộ như vậy vì hai lý do. Lý do thứ nhất, Ngài muốn kết án bao nhiêu người đòi Ngài phép lạ như vậy là loại mù hết. Cuộc đời của họ biết bao nhiêu phép lạ Chúa làm cho xảy ra để gìn giữ, để nuôi sống họ, mà họ không nhận ra hay sao, còn đòi phép lạ nào nữa. Thí dụ như trái đất nhé, chúng ta đang có mặt đây, chứ không biết nó quay nhanh bao nhiêu không? Một giờ đó, nó quay nhanh được 1666 mét, gần 2000 mét. Xin lỗi, cây số 1666 cây số, gần 2000 cây số. Xe chúng ta chạy ngoài đường 60 cây số là đã muốn văng bánh rồi. Vậy mà tới gần 2000 cây số trong một giờ, quay nhanh lắm. mình cảm thấy hiểu. Không cảm thấy hiểu. Lạ đấy chứ nhỉ. Chứ nếu mình đứng trên cái gì bắt đầu quay như vậy thì mình có đứng được không? Té lên. Thế tại sao nó quay nhanh vậy mình đứng? Mình không cảm thấy gì. Cũng là lạ chứ. Mà ta biết theo khoa vật lý dạy, cái gì nó quay kít chứ là nó tung ra, nó bắt cái gì trong chúng ta cứ lấy cái đĩa, ta đổ nước trên nó rồi ta quay nước nó sẽ tung tóe ra ngoài. Nếu mà cái chất đất này nó quay nhanh như vậy, đáng lẽ mọi vật sẽ bắn ra trong đó có ta. Tại sao nó không bắn ra mà lại nó hút lại? Nếu nó không hút chúng ta lại mà nó bắn ta ra thì chúng ta sống. Như vậy nó đi nghịch lại với định luật vật lý, định luật khoa học. Người ta cứ tưởng khoa học là cái gì tuyệt vời, là chân lý chắc chắn nhất, nhưng mà nó, cái chuyện chưa làm trái đất quay nó đi nghịch lại với định luật khoa học mà người ta khám phá ra đó, đang phức lại chứ. Hay là chúng ta thở ấy, chúng ta thở ra khí gì, khí độc, ta gọi là khí carbon ấy, và ta hít vào bằng khí gì, người ta gọi là dưỡng khí, tức là khí oxy. Thế tại sao ta cứ thở ra khí độc, hít vào khí tốt mà ta cứ có khí tốt ta thở, ta cứ khí có, ta cứ đầy đủ khí oxy ta thở, ta thở hết rồi cứ thải được khí độc rồi đâu hết khí oxy. Vậy mà chúng ta đâu có thiếu đâu. Tại sao chưa làm các đàm sao? Chứ cho cái cây ấy, nó sống, nó thở ngược vào chúng ta. Đấy. Tức là cái cây ấy, ban ngày ấy, là nó thải ra khí oxy. Cho nên chúng ta ngồi dưới gốc cây nó mát là như vậy. Vì nó thải ra khí oxy cho chúng ta đầy, thở đầy đủ, mình thấy thoải mái. Ban ngày nó thải ra. Và nó để sống bằng cái gì? Với ánh nắng xuống, nó để đón nhận khí carbonic, khí độc. Người ta thở ra là khí độc, nhưng mà đối với cây là khí tốt, đối với nó. Nó sống bằng khí ta thở ra, mà ta để sống bằng khí nó thở ra. Nó thải ra cho ta, là ta được sống. Lạ gì? Đấy cũng là cái lạ mà không có nhận đâu. Còn tính lại nữa. Hay là chúng ta có mặt trời, có nước, có khí để thở nuôi dưỡng chúng ta, còn bánh chúng ta đi làm, chú chúc lành cho, chú bảo không có ta các thứ không làm được việc gì cả, do ăn 15 câu năm. Như vậy chúng ta có làm được bao nhiêu để nuôi mình đâu, chú làm nhiều mà, đó không gọi là điều lạ sao? Mà còn đèo họ đòi cái gì lạ cái đấy? Ngay cái ngón tay của chúng ta đây này, những cái vân vân này, không ai trong nhân loại vẽ nổi. Là gì? Tại sao ở trên trái đất này tỷ người nó không có giống ai đó? Cho nên để biết rõ cái này là ai, người ta đòi ấn chỉ ra mày là cái vân này. Chúng ta mà vẽ cái vòng vòng, vẽ chừng mấy cái rồi giống nhau à, đúng không? Nó sẽ trùng lại. Mà tại sao chú làm cho cái vân tay này nhỉ? Chú vẽ cách nào mà không có người làm cho cái nào cả? Lại nhà khoa học có thể lên tới cung trăng được, còn đi xa hơn nữa được mà không vẽ nổi cái vân tay. Vẽ mấy cái, mấy chục cái rồi giống nhau à? Cũng lạ. Lạ chứ. Đó. Tiếp bao nhiêu cái lạ ta không nhận ra, chú hiện diện trong cái điều lạ lùng mà chúng ta cảm nghiệm trong cuộc sống mà còn đòi phép lạ nào nữa. Cái thứ hai, chú thịnh độ như vậy là thường người ta đi tìm phép lạ là để đáp ứng những nhu cầu thân xác họ. Họ bệnh này không cần uống thuốc, đến xin chúa chữa chữa cho lành. Đấy, họ mua số, họ xin chúa cho chúng số để có tiền, họ chơi cờ bạc, họ uống rượu, vậy mà cho là chúa thương. Thế là thường người ta đến Chúa xin Chúa là phép lạ để đáp ứng những cái nhu cầu của thân xác mình, mà không đi tìm cái ơn để nuôi thân, nuôi linh hồn mình, nuôi cả xác mình. Ơn Thánh Chúa đặc biệt nhất là ở trong cái lễ là nguồn sống, thì người ta lại không đi tìm. Mặc dù giáo lý đã được dạy cho biết rằng thánh lễ là trung tâm ơn cứu độ, là kho tàng ơn Chúa, mà chúng ta có đi tìm đâu? Cứ đi tìm những ơn này ơn kia cho thấy xác. Chúng ta có tìm được cao lương mỹ vị chăng nữa, có ai sống đời đời đâu? Không có một cái vật chất nào cho ta sống đời đời. Nhưng mà chúng ta rước lễ thì ta được sống đời đời. Ngày xưa các vua chúa, tài sản quốc gia là của vua, thì được ông vua cho những quan thần đi khắp nơi mua được viên thuốc thần hay là viên ngọc thần nào đó cho vua trường sinh bất tử. Nhưng chẳng có ông vua nào tung tiền ra có thể mua được một cái gì cho mình sống mãi mãi. Còn chúng ta đến dự thánh lễ tấm bánh nhỏ thôi, Chúa cho chúng ta sống đời đời, Chúa cho chúng ta sống như Thiên Chúa sống, tuyệt vời quá. Cái chuyện mà đòi Chúa là phép lạ, đối với Chúa chẳng gì lạ cả. Tại sao? Chúa làm gì cũng được mà, toàn năng. À, ta muốn có manna bánh trơn suốt, Chúa cho trơn suốt. Người ta muốn có nước uống, Chúa bảo cũng Môi-se đập tảng đá, nước chảy ra. Lạ chứ, đá mà lại có nước. Chúa đang đi ra đường, Chúa bảo những cái cục đá nằm về đường, nó có thể vang lên lời ca tụng của Chúa Trời. Chúa làm gì cũng được ấy. Cho nên đối với Chúa không có gì là lạ cả, toàn năng. Lạ là khi ta không có khả năng mà ta làm được chuyện đó mới là lạ. Thế mà Chúa ban cho chúng ta làm sao? Nếu chúng ta thuộc về Chúa, hết tập với Chúa, Chúa hứa làm sao? Gioan 14, 12 đọc cho nghe. Ai tin vào ta, kẻ ấy sẽ làm các việc như ta làm, mà còn làm hơn nữa, bởi vì ta về cùng Cha. Tức là Ngài về thiên đàng, Ngài hàng cầu nguyện thánh lễ của Ngài ấy, đưa xuống trên đất này. Và Ngài bảo ai nhờ cái ơn nguyện đó làm như Giê-xu làm, còn làm hơn Giê-xu nữa. Trời ơi tuyệt vời, lạ thật. Mình mà có khả năng làm được những việc bằng Giê-xu đã không dám rồi, vậy mà Chúa còn hứa là làm những việc hơn Giê-xu. Tuyệt vời. Chúng ta cứ nhìn đời các môn đệ, các môn sống cũng lâu, ra tù vào khám anh đợi không chết. Chúa Giê-xu làm việc chưa được 3 năm nó đã chết rồi. Chúa Giê-xu chẳng lập dựng được giáo đoàn nào cả, ông vào đâu là biết bao nhiêu giáo đoàn. Nó làm được đấy, làm việc như Chúa Giê-xu làm hơn nữa đấy. Cứ nhìn các thánh tông đồ, đúng là làm được những việc như Chúa Giê-xu, còn làm hơn nữa, làm sống lâu và thông điệp được rất nhiều người về Chúa Chúa. Còn Chúa Giê-xu 3 năm vất vả, cuối cùng những người Ngài tuyển chọn đã chạy hết. Phêrô thủ lãnh được Chúa tín nhiệm chối thầy luôn, còn Giuđa thì mán thầy đó. Xem ra Chúa Giê-xu thất bại trong ngày thứ sau tuần thánh. Còn các tông đồ làm được nhiều việc lạ lùng. Đó. Cho nên khi chúng ta không có khả năng mà trông cậy vào Chúa để chúng ta làm những việc tuyệt vời như vậy thì mới đó là lạ, là vì danh Chúa chứ. Đâu có cần gì phải đi đòi Chúa làm phép lạ này, làm phép lạ kia. để như là thách thức Chúa, để mà cuối cùng làm xấu hổ Chúa. Với cái ý xấu này, ông không đâu được, không làm chúng tôi sẽ nhục mà ông. Những người chúng ta đến hỏi Chúa, đòi Chúa làm phúc đạt là Chúa giận là như thế. Thế thì khi nó đòi Chúa là phép lạ, Chúa bảo Chúa không cho phép lạ nào ngoại trừ phép lạ Jonah. Nghĩ là sao đấy? Nghĩ là cái bọn này này, nó đòi phép lạ này mà không làm được như ý đó đó, nó sẽ giết, đúng không? Nó sẽ giết và ngài sẽ được an táng trong mộ ba đêm ngày. Rồi ngài xuống lại giống như Jonah ngày xưa, không muốn đi giải cho dân đi về, cho nên Chúa đã để cho con cá đớp lấy ông. Ông nằm trong bụng cá ba đêm ba ngày không chết, cũng lạ để Chúa tin giữ. Nằm trong bụng cá ba đêm ba ngày không chết, ông sang hối: Chúa ơi, tái đội của con không đi giải mà bây giờ cá nó nuốt con, nên Chúa thương con thì con đi giải. Ông ấy sáng mối như vậy, Chúa cho cá nó bơi vào bờ biển miền Ninive. Ông ấy chạy vun lên, ông đi giảng. Đáng lẽ thành Ninive phải đi 3 ngày mà giảng, ông ấy đi có 1 ngày. Mà ông ấy giảng không phải là chúc phúc cho dân này, vì ông nghĩ rằng dân ngoài mà phạm tội này nhất định là chúng phạm. Ông ấy: Alo, alo, không có bao nhiêu ngày nữa, tôi là bốn ngày rồi, lũ trên trời sẽ trút xuống các ngươi chết, ra hết bỏ chọn. Alo, alo, ông đi con ngày rồi, ông ấy sợ, ông ấy nhảy ra ngoài thành, ông ấy chắc ăn mình chạy ra đi, tại vì Chúa nói trong bốn ngày này chẳng biết ngày nào, biết đâu mình còn đi thêm ngày nữa, chưa kịp chạy ra thì lửa trút xuống, ông ấy chạy ra ngoài thành, ông ấy đợi. Đợi xem Chúa đốt bọn này thế nào. Ông cứ đợi hoài, chắc thấy lửa nào đốt. Bỏ cống bị vô ra, lấy cơm, giống như trên người dân đọc ăn cơm ở trong ống tre hả? Lấy ra ăn, ăn hết rồi. Đợi xem nào, Chúa đưa lửa đốt bọn nó thế nào. Để ông nghĩ, ông chứng kiến được bọn này là ăn nhiều béo bọc là mỡ cháy rồi khói nghi ngút, đỡ chẳng đi ngồi tức thật này kia. Mình cứ nở tưởng là Chúa bọc đốt bọn này, chúng nó cứ phê phê tức quá. Ông ngủ ở bức như vậy, thế này ông ngồi dưới gốc cây ấy, có cây tự nhiên cây nơi nó mát mà ngồi dưới gốc cây nữa chết khô từ đấy rồi, lá rụng xuống hết, nên là ông ngồi phơi nắng này khiếp. Cây này chơi xấu tao nhờ cái lá của mày á, chứ mày đi chơi xấu mày luôn hết mày. Chú hiện ra cho bảo: Này, người đang nói gì đây? Dạ, các trời cây này, người có chồng không? Dạ, con không chồng. Không, người không chồng mà người cứ đùa nó. Tại sao dân đi đi ta xin nó, ngươi chỉ muốn cho nó chết thôi, tại sao ngươi được nghĩ như vậy? Ông ấy là thế, như vậy thì những đứa nào mà nghe lời Chúa thì Chúa tha thứ hết. Và khi ông ấy mới giảng có một ngày như vậy thôi, từ vua cho đến dân cả dân vật nữa ăn chay ạ, mình mặc áo bao bố ngồi trên đống cho sang hối chứ không đưa được đúng. Vậy thì ông Jonah từ trong bụng cá đi ra giảng cho dân ngoài nó nghe, còn Chúa Giêsu thì tình nguyện đi giảng bị giết mà cuối cùng trong ba đêm ngày nằm trong đất, ngài sống lại, ngài sải muôn để đi giảng, chẳng đưa lời chịu nghe kể cả dân chú trọng. Đây, nhìn lên trên bảng này để thấy rõ cái so sánh này để chúng ta dễ nhớ. Đây, điều nhất là ông Jonah chỉ là người này, còn Đức Giêsu là
Chúa về khai triển. Có phải ông Giang Giang hơn chứ? Chứ sự hơn ông Giang Giang không? Điểm thứ hai này, ông Giang Giang hơn Chúa Giêsu gì nữa? Này, ông Giang Giang á, đi giải cái gì? Muốn cho người ta chết, chung giữ cho người ta này. Chung giữ, muốn cho người ta chết rồi. Còn Chúa Giêsu thì đi giải, muốn ban phúc này cho người ta sống. Nên ban phúc, khác nhau gì? Điểm thứ ba này, ông Giô-na này vì không tuân lệnh Chúa cả cho nên gây sóng gió này cả mọi người đi trên tàu đó suýt chết đấy, ông không chịu trả nên gây sóng gió trong mọi người suýt chết này. Còn Chúa Giêsu đi trả không gây sóng gió mà đem bình an này, thấy chưa? Bên này thì không đi trả thì gây sóng gió, còn bên này Chúa Giêsu trả thì đem lại bình an đó. Điểm thứ 4 này, ông Jonah này không đi giảng lời cho nên bị cá nuốt vào trong cùng ba đêm này này đó. Còn Chúa Giêsu tình nguyện đi giảng này thì bị giết này và chôn trong mộ ba đêm này đó. Bên này không đi giảng thì bị nằm trong cùng cá ba đêm này không chết. Còn Chúa Giêsu tình nguyện đi giảng thì bị giết chết này, để bị chôn ở trong mộ ba đêm này. Điểm thứ năm này, ông Jonah mới đi có 1/3 ngày đường thôi, tức là muốn đi hết phải đi 3 ngày để hết thành Ninh Vê, mới đi có 1/3 ngày đường thôi giảm cho dân Ninh Vê mà dân nó nghe. Còn Chúa Giêsu không phải đi 1/3 mà đi khắp cả ba miền nước Do Thái trong 3 năm này. Đức Giêsu đi khắp ba miền nước Do Thái này mà giảm trong 3 năm rồi, trong suốt 3 năm rồi. Ông đi giảng mới có ngày, chưa giảng 3 năm rồi. Ông kia đi 1/3, chưa đi cả 3 vùng này. Đấy, cả 3, tất cả, và sát cả vùng dân ngoại đó này, để đi giảng. Rồi, điểm thứ 6 này. Này, ông Giang Na này, nằm trong bụng cá, 3 đêm này, ông sẵn mối này. Rồi, Chúa cho ông ấy, cá nó nửa ra, ông đi giảng cho người ngoại, người ta nghe này. Còn Đức Giêsu này nằm trong mộ ba đêm ba ngày này, từ có chiếc sức này ngày sai môn đêm đi giảng này chẳng đưa đằng này hay là không chẳng nghe đó. Đó chúng ta thấy đó là Chúa bảo cái phép lạ do na này á được thể hiện nơi Chúa Giêsu vẫn bảo không cho các ngươi phép lạ do na nào ngoại trừ phép lạ do na là chính Đức Giêsu tinh nghệ đi giảng mà bị giết. Nhưng khi Ngài sống lại, Ngài không phạt ai, mà Ngài làm sao? Ngài sống lại là Ngài hoàn tất phục vụ, là thánh lễ của Ngài đã hoàn tất. Ngài về trời, Ngài cầu nguyện. Đấy. Ông cho Ngài giảng cho dân đến, nó sám hối, dân ngoài sám hối, khỏi phải chết thôi, chứ không được ơn gì hết. Ngoài bên đường là không ở trên. Còn Chúa Giêsu thì bị giết để không phạt ai. Ngài sống lại, Ngài đã muốn ban ơn cho hết mọi người nếu người ta đi giữ thánh lễ của Ngài. Đi lễ của Ngài thì gọi là phép lạ Giô-na của Ngài đó. Cái tuyệt vời chứ vậy mà người ta không có chịu được. Đấy. Thế thì trong tin mừng hôm nay Chúa cũng nói rằng này, ngày xưa bà nữ hoàng phương Nam ở tận cùng trái đất. Quan niệm trái đất của người Do Thái ngày xưa là nó giống như Việt Nam ấy, nó vuông. Cho nên Việt Nam ngày Tết người ta làm bánh chưng, bánh dày. Bánh chưng là gì đó? Là tượng trưng cho trái đất. Bánh dày nó tròn đấy, là tượng trưng cho bà trăng. Trời ơi, ai trăng rồi? Mặt trăng không, bên Á Châu Tết là mặt là âm lên là mặt trăng. Đó cho nên là người ta cái lịch Việt Nam cho nên người ta ngày xưa quan niệm ngày xưa đó trái đất nó vuông mà cái bà ở người Do Thái á thì ở trung tâm trái đất. Còn cái bà nữ hoàng ở mãi tất cùng sát lắm, như trên đất. Bà ấy lật lội đến nghe để chiêm ngưỡng công việc của Salomon. Bà ấy nghe đồn là ông này giỏi lắm. Bởi vì sao? Ông ấy là vua, tại sao ông giỏi như vậy, ông ấy giàu như vậy? Chỉ vì ông ấy xin Chúa cho con tất cả biết nghe thôi. Chúa cho ông ấy khôn ngoan và giàu có, không ai sánh được với ông ấy. Một vua chương 3, 19, 13. Ông giàu khôn lắm mà cá kích trên trái đất này, ai cũng nghe tiếng ông ấy lẫn lừng khắp quân phương cho đến bà kia đến nghe, đến chức kiến. Và khi bà đến, bà sức sở ra, bà nói, thế thì tôi nghe người ta nói đến này chưa đáp 1/10 mà tôi đã thấy người ta khen nước nào rồi. Tôi đến đây tôi chứng kiến, trời ơi, ngày giàu quá, tổ chức của triều đình ngày tuyệt vời quá, ngày khôn ngoan quá, tôi hỏi gì ngày cũng trả lời được, hơn nào thôi mơ ước. Thế là phải thấy ông này quá tuyệt vời, phải ngất đi cơ mà, sung sướng quá phải đạn nhiên ngất đi, rồi phải tặng cho vua Salomon châu báu ngọc vàng. Đó, thế thì ông Salomon được giàu có và khôn ngoan chỉ vì ông ấy nghe lời Chúa, có trách nhiệm nghe. Thì chúng ở đây còn có người hơn Salomon nữa. Có nghĩa là nếu chúng ta đến dự thánh lễ, chúng ta nghe lời Chúa ghi vào trong tâm hồn linh hồn thân xác chúng ta, chúng ta còn hơn Salomon. Đấy, chúng bạn như vậy có ý. Ở đây còn có người hơn Salomon trong tin mừng chúng ta vừa nghe. Đấy. Cho nên ai đến với Chúa tham dự thánh lễ của Chúa, đón nhận cái hiệu quả của y tế ngài thì có người đổi đời rất là tuyệt vời. Chúng ta cứ nhìn ông Phaolô, khi ông giữ luật Môsê thì ông trở thành kẻ sát nhân, giết bất cứ ai không đồng quan điểm đạo với ông. Vậy mà khi ông nghe tiếng gọi của Chúa, ông thuộc về Chúa, ông gia nhập giáo hội, ông cường hành, ông được rước lễ, ông khởi thánh lễ, thì ông trở nên con người tuyệt diệu, từ một con dữ hơn một con sói, con cọ, con beo, trở thành một tốc độ xuất sắc và đem tin mừng cho cả thế giới này. Lạ không? Ông nói là 12 môn đệ của Chúa chỉ lo vỏn vẹn cho người tay mình tôi này, lo cho cả thế giới. Thư Galat chương 2 câu 2 ông nói vậy. Và công việc của tôi không thua các tốc độ thượng đẳng. Một mình ông không thua các tôn đồ Chúa chọn chưa phục sinh. Đó là chưa. Tại sao ông đổi đời nhanh như vậy? Chỉ vì ông đón nhận Chúa Giêsu phục sinh. Ông đón nhận hiệu quả của y tế này. Sau khi ngày chết, ngày sống lại, ngày đi chơi đó, ông vào hội thánh đó, ông đón nhận được cái ơn huệ đó, ông ấy trở thành con người tuyệt vời. Cái phúc lạ đó, ông ấy vừa được vinh hiển, ông làm cho cả thế giới này được hạnh phúc và Chúa vinh danh nhất, đúng không? Cái lạc đó mới là cái có cái lạc là bằng. Chúng ta đau ốm mà chúng ta xin Chúa cho chúng ta khỏi bệnh, tưởng là lạc. Tôi bị cái chân này 40 năm rồi, từ năm 61 này được 40 năm rồi, chẳng bị đau lắm, lúc nào cũng mỏi cũng đau rồi. Vậy mà cũng lạ, hơn 40 năm nay này vẫn không sụp, vẫn đứng được. Có hôm đứng giảng 3 tiếng ngồi vẫn đứng được, cũng lạ đấy, cũng lạ chứ, phải không? Nhưng mà cái lạ đó thôi gì, cái lạ đó chán thôi, cái lạ của bao lâu đổi đời làm cho tập hợp cả thế giới này về với Chúa, lạ quá, lạ quá. Cái lạ đó ông ấy hãnh diện được đó, tôi không thua các tôn đồ tục đảng sướng chưa. Cái lạ đó là vinh hiển Chúa nhất. Cái lạ đó làm cho cả mọi người được sống hạnh phúc quá tuyệt vời. Đó là một chứng từ những con người được lãnh nhận hiệu quả y tế là phép lạ do năm mới của Chúa Giêsu này. Và mỗi lần chúng ta đi dự lễ như vậy, Chúa biến đổi chúng ta, Chúa sinh lại chúng ta mỗi ngày đến hoàn hảo hơn. Cái ý định mà Chúa sinh lại chúng ta là cái ý định đó đang được báo ngay ở trong lúc ngài tạo dựng vũ trụ. Cho nên chúng ta mở sách Sáng Thế chương 1, Chúa đã tạo dựng con người bằng gì? Bằng mới học, bằng gì? Bằng gì? Bằng lời, dễ lắm.
ta hãy dựng nên loài người giữa chúng ta. Tự nhiên là một nam một nữ xuất hiện. Đấy, sáng thế chương 1:26. Thế thì sang chương 2 ấy, chương này lấy đất, lấy đất, chương này tạo nên ông Adam. Sự ngay chương 7, sáng thế chương 2 câu 7 đó. Đã mà được lấy được sao? Đầu thì đã dựng nên bằng lời rồi, sau đó lại lấy vật chất dựng nên nữa, phải không? Hai lần. Thì muốn ta hiểu, muốn hiểu cái này ấy, thì nhờ vào nguyên tắc đọc Kinh Thánh của Hiến Chế Mặc Khải số 16. Giá trị thủ ước thể hiện trong tân ước, giá trị tân ước đã tiềm ẩn trong ước. Như vậy giá trị thủ ước hai lần Chúa dựng nên loài người, một lần bằng lời, một lần bằng vật chất, phải không? Thì được thể hiện trong tân ước là thánh lễ. Thế nên chúng ta được nghe lời, và thế đấy chúng ta được rước mình thấy Chúa. Mình thấy Chúa cũng là vật chất, tập bánh nè, rượu mà. Cho nên lời chúng ta được sức mạnh. Chúa nói với ông Nicodemo ở dân chương 3 câu 5: ai không tái sinh bởi nước và thần khí? Thần khí là lời, Giacôbê chương 1:18. Chúng ta được sức mạnh bởi lời. Rồi chúng ta đúng lễ, chúng ta được sức mạnh bởi Giêsu nữa. Thánh Phêrô nói ra người ta được tái sinh bởi
không phải hạt giống một nát mà là hạt giống của
công vụ chương 2 câu 38. Anh em hãy tin vào Giêsu để em được sinh lại. Anh như vậy được sinh lại bởi Giêsu. Và Giêsu là cơ thể Đức Mẹ trong vật chất, phải không? Cơ thể của Đức Mẹ bên trong là vật chất. Và bây giờ Ngài vượt cái hình bánh trực ở chúng ta đó. Cho nên nếu ngày xưa Chúa dựng nên con người hai lần, một lần Chúa dựng nên bởi lời, rồi lần thứ hai Chúa ấy vật chất đấy, Chúa dựng nên rồi Chúa chào mấy cái mũi đó là thế là nó may không? Người ta nói là tại sao này có người đen người trắng, không biết không? Có người biết về lúc đó Chúa đã đất xét cho nung ấy, chưa làm con người chưa bỏ vào lò cho lưng cái nung ấy này chú mới có 5 phút Chúa kéo nó ra thay giờ nó trắng, nó trắng thế rồi Chúa lại nó trắng quyền chưa có thích chiếu đẹp trắng là Chúa để nắm từ khác nữa đúc vào trong lò trước để cho nó tới nãy có 10 phút à, giờ Chúa để cho 1 tiếng Chúa kéo ra nó đen xỉ, bây giờ bị trâu, thôi trời đen cũng đẹp, chắc là chơi đúc cho một lần nữa, như vậy 10 phút nó trắng, mấy tay nó sẽ trắng, nửa 1 tiếng nó đen, mấy ông vào đó, sau đó để chơi đúc cái nữa, chứ mà có gì tăng cộng cái đó thì chia đôi, để chơi đúc vào có nửa tiếng nó kéo ra, nó làm được việc tham bằng vàng đẹp lắm, được không? Đấy mà nó chỉ biết có mấy thì chỉ mua bánh mũi nó thổi phì cái thì nó sao nó nói nó sống động thì cái việc mà Chúa bánh mũi ông Adam ngày xưa bánh mũi để thổi ấy thì bây giờ nó thể hiện trong tân ước lúc nào bạn kêu thể hiện trong tân ước lúc nào hả thể hiện trong tân ước lúc nào hả Chúa Giêsu phục sinh ở Gioan chương 20 câu 19 tiếp theo ấy, Chúa sống lại, Chúa cũng gặp 11 môn đệ, Chúa cũng banh mũi lên cái khối, thế là các anh ấy đầy thần khí, thấy không? Các bạn Chúa sinh lại là không đó, cho nên Chúa sống lại là thánh lễ của Ngài hoàn tất, phải không? Ngày đến Ngài cũng phủ, cho nên lát nữa ta sẽ thổ vào mấy đứa này, chuẩn bị hát em ra ta thổi. Rất là quanh mũi đã thổi. À, đó. Rõ ràng không? Vậy thì thứ nhất là nhé, ngày xưa lần thứ nhất sáng thế 1:26 Chúa nói cái là có con người rồi. Nhưng lần thứ hai Chúa vất vả lắm. Vất vả để đấng tạo dấu ngài. Cái gì vất vả thì ta quý cái đó, đúng không? Cho nên hôm nay chúng ta đi dự lễ Chúa vất vả. Vất vả đến nỗi mà Chúa sao? Mất cả mạng sống mà. Mất cả mạng sống. Mà bây giờ Chúa vẫn còn vất vả để tạo chúng ta. Ta sao biết được? Ta sẽ biết được. Tại vì Chúa sống lại rồi mà tay này vẫn bị thủng.
xương ngay vẫn chảy máu. Cho nên Chúa sống lại, Chúa vẫn còn vất vả, vất vả lãnh đạo chúng ta. Cho nên ngày sống lại mà tay này không có lành, đáng lẽ ngày sống lại mới nhìn được tay ngày này, ngực ngày này, nhưng mà ngực ngày vẫn chảy máu, tay ngày vẫn còn thối. Để nói sao, ngài vẫn còn đang vất vả lãnh đạo chúng ta. Mà ngôn sứ Isaiah ở chương 64 cơ bản đó là chúng ta giống như cục đất sét ở trong tay Chúa vậy. Ngươi cũng rất xét ở trong tay người thợ gốm, người nắn tượng. Cái ông nắn tượng, ông thợ gốm, đâu có cầm rất xét đâu ấy. Thì ra bằng dung, đâu có quý đâu, phải không? Chứ còn ông ấy cầm cục rất xét, nắn tượng nó sụp 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 lại. Lâu lắm, cả trăm năm mới xong, thì phải là kiệt tác, phải không? Vậy thì nếu Chúa để chúng ta sống 100 tuổi, tức là 3,600,000 ngày, mà ngày nào ta cũng thức dậy, thì bây giờ cứ cho là 100 tuổi ta sống, ta sống 3 thì là coi như là thay vì 3,600,000 ngày thì lấy 30,000 ngày thôi, vâng, 30,000 ngày chúng ta được sống đi, mà chúng ta rất dậy, cứ muốn theo luật là 1 năm thức dậy 1 lần, à, theo luật 5 thức dậy 1 lần một sinh. Phục sinh từ lúc nào đến lúc nào không biết đâu. Bắt đầu từ đấy cho nên đến Chúa Ba-ngô nhé. Thời gian đó phải được đấy 1 lần. Dù 1 năm trước đấy nhiều lần mà thời gian nó không được đấy là có lỗi tắc đó. Cho nên từ đấy khi bỏ cho đến đâu này, cứ từ đấy cho nên đến Chúa Ba-ngô này, ta phải được đấy ít ra 1 lần. Đúng luật của Thánh. Vậy thì 1 năm ta cũng đấy có 1 lần thôi. Để ta sống 100 tuổi thì coi như là ta trước đấy khoảng độ 90 lần, à, còn 90 lần bởi vì mới sinh ra đâu, còn 90 lần. Bây giờ mỗi một lần ta đi dự lễ, Chúa đã tặng ta. Vậy ngày nào ta đi dự lễ thì Chúa đã tặng ta tối đa, nếu ta sống 100 tuổi ấy, là 3,600,000 ngày. Lấy cho đó là tôi Chúa đã tặng ta 30,000 ngày đi. Mà bây giờ ta chỉ gieo bạn vào tay Chúa 1 năm có 1 lần. Chúa chỉ năng tạo ta có 90 lần trong cuộc đời ta thôi. Vậy thì 90 trên 30,000 tức là sao? Ta được cuộc đời ta Chúa năng tạo, nếu tỷ lệ là 3 trên 1, 1 triệu. Đã nghe Chúa năng tạo ta 1 triệu lần, mà bây giờ ta chỉ để cho Chúa năng cho 3 lần trong cuộc đời. Nếu đặt theo tỷ lệ, vậy Chúa năng tạo ta ít quá, thì không biết được cái ngày ta được có chết sức lại à? Ta không giống Chúa hay giống người khuyết tật vì chưa đủ để cho Chúa đáp lại đấy. Cho nên mỗi lần ta đi đấy quả thật Chúa xin lại chúng ta tuyệt vời lắm đấy. Cứ tạo lại sáng thế lần sau, được sáng thế chương 2 ấy, chúng ta được tạo dựng lên quý hơn lần trước, bởi vì Chúa vất vả. Cho nên ai tiếp thánh lễ tuyệt vời như vậy mà không đến tham dự ấy, chỉ đòi phép lạ đó, thì Chúa thích độ, Chúa buồn lắm, Chúa không tiến nhiệt đâu. Cho nên tôi rất là thích đọc lại ở Gioan chương 2 câu 23 đến 25 đó. Gioan ghi thế này: có nhiều người đến Jerusalem chứng kiến những phép lạ lấy từ Chúa làm, họ tin vào Chúa bởi vì họ thấy Chúa tài quá, làm gì cũng được, họ tin vào Chúa. Chúa lại không bảo Gioan ghi rằng Chúa không tín nhiệm những người đó. Thế chứ? Cho nên hôm nay người kia bảo: ấy tôi vào cái đặc súng này, tôi đến chỗ này chỗ kia, công trao đặt tay rống chữ lành cho tôi thêm đức tin. Chúa đâu có vui đâu, Chúa không tín nhiệm những người như vậy. Kinh Thánh nói à, Gioan chương 2 nhé, câu 23-25 đó. Những người nào mà cứ đi tìm phép lạ để đầu tiên Chúa không tín nhiệm. Tại sao bây giờ người ta cứ đi tìm phép lạ trong khi đó thánh lễ thì không tìm lễ? Và Chúa bảo rằng nếu cả các ngươi á mà không đến với ta, không tin vào ta, cái ngày phán xét không phải là ta đứng ra xét xử đâu, dân ngoại người Chúa nói dân ngoại đi với rồi chúng ta tố cáo đứng xét xử các ngươi, bà nữ hoàng phương nam đến đây nghe sơn môn bà đó dân ngoại người đàn bà đứng lên xét xử các ngươi trong bản tính chung. Như vậy ngày tận thế Chúa, chúng ta không được gặp Chúa, không được gặp Chúa thì nhìn Chúa vinh hiển làm sao, mà Chúa bảo ngày đó để cho dân ngoại đứng lên xét xử mình. Thấy chưa? Vì dân ngoại người ta nghe lời Chúa, còn mình là dân của Chúa thì để không nghe, không nên nghiệp dân thiên lấy, thì Chúa bảo làm sao? Dân ngoại là vô đáng. Và cả những người mà các ngươi tin cẩn như ông Môi-se đó, các ngươi hàng cầu với ông Môi-se, ông Môi-se đứng ra tố cáo tội các ngươi rồi, ở Giam chương 5 câu 45. Nếu người Do Thái chống cậy Môi-se mà giúp Môi-se đứng ra tố cáo tội của dân Do Thái, thì chúng ta chống cậy Đức Mẹ. Người Do Thái chống cậy Môi-se là quan trọng nhất, thì chúng ta chống cậy Đức Mẹ cái gì? Đức Mẹ sẽ đứng ra tố cáo. Vì chúng ta cũng chỉ nghe được Đức Mẹ, Chúa bảo gì cứ làm theo thôi, Đức Mẹ sẽ tố cáo. Cho nên với những cái dân lì lợm không bước đến để mà đón nhận ơn huệ từ thánh thể, từ thánh lễ pháp đản do năm mới, Chúa rất là buồn. Ở trong Chúa đã dùng miệng lưỡi của ngôn sứ Mica chương 6:3-4 nói, và chúng ta vẫn được đọc ở trong thứ sáu tuần này nhé. Dân ta hỡi, ta đã làm gì cho ngươi? Dân ta làm gì cho ngươi? Hay ta đã làm gì phiền lòng ngươi? Phải chăng là ta đã ngươi tư ngươi ra khỏi Ai Cập? Cái biến cố người Do Thái ra khỏi Ai Cập gọi là biến cố vượt qua. Cái bước vượt qua đó hôm nay được gọi, được thể hiện là trong thánh lễ. Cho nên thánh lễ cũng là tiệc vượt qua. Và người Do Thái cái phép lạ vĩ đại nhất là vượt qua nước biển đỏ để mà dứt điểm cũng làm nô lệ cho bọn Ai Cập nữa. Thì bây giờ mỗi thánh lễ Chúa chúng ta vượt qua sự chết và quả sống, vượt qua tội lỗi, vượt qua tay ma quỷ. Cho nên nguyên thang trong bộ đại chương 6 câu 34 Chúa rên là hỡi dân ta làm gì cho ngươi, ta làm chi làm phiền lòng ngươi, ta đưa ngươi ra khỏi Ai Cập làm phiền lòng ngươi sao? Tức là Chúa muốn nói là ta dùng thánh lễ ơn huệ của thánh lễ ta cứu ngươi, là ta làm phiền lòng ngươi sao? Tại sao ngươi cũng đến? Cho nên chúng ta ý thức điều đó thì hôm nay chúng ta phải sám hối. Sám hối xin Chúa thương xót, luôn với lòng sám hối chạy đến với Chúa, không bao giờ Chúa lấy từ chúng ta cả. Đúng như lời đáp ca chúng ta vừa đọc ở Thánh Vinh 51:50-19 vừa đọc đây. Lạy Chúa, một tấm lòng tan nát dày vò Chúa, tan nát dày vò vì làm sao? Vì bao nhiêu năm mình cứ đi đòi phép lạ mà không đến dự thánh lễ là phép lạ quan trọng hơn. Và cứ đòi phép lạ đến dự thánh lễ, Chúa ban cho mình cái vinh quang mà Chúa đã bày tỏ trên núi với mình. Matthew 9:17 là cái vinh quang mà các tông đồ đã được cảm nghiệm trước khi Chúa xuống được trên sức lạc. Cái vinh quang các tông đồ thấy ở trên núi với mình đó, đó là vinh quang mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ Chúa ban. Vậy mà không đến, cứ đi đòi phép lạ thì bây giờ phải sám hối, xin Chúa cho lòng thương xót. Bởi vì vậy mà cô tôi muốn tin mừng sau đã mượn lời của ngôn sứ Gioan để kêu gọi chúng ta là ngay lúc này nếu các người hết lòng trở về với ta bởi vì ta từ bi nhận hậu, ngay từ lúc này các người hãy hết lòng trở về với ta bởi vì ta là đấng từ bi và nhân hậu. Chúa luôn luôn tha thứ cho chúng ta bởi vì thánh lễ là nguồn ơn tha thứ, thánh lễ là kho tàng lòng nhân hậu của Chúa che chở và gìn giữ chúng ta. Xin chúng ta nhận ra phép lạ vĩ đại đó và hết lòng đến với Chúa mỗi ngày để chúng ta chẳng thiếu thốn ơn gì. Amen.